Xuống Đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu Thiền Vô Vi, sự giác ngộ của cố nghệ sĩ Xuân Phát, thuyết giảng Đức Thầy Lương Sĩ Hằng và phần vấn đạo. Chúng ta là người Việt Nam ở xứ có sự quang chiếu của trời đất. Chúng ta có tâm linh, có hồn vía, có sự sáng suốt, có sức chịu đựng. Ngày hôm nay chúng ta ly hương ra xứ ngoài, chúng ta không có xa được sự ánh sáng đại bi của trời đất đã xây dựng cho chúng ta từ miếng ăn, áo mặc, nhà ở, sống vui nhưng mà thiếu hòa bình. Đó là những lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói, chính ta có cơ hội trở về thanh tịnh, ta mới là Phật? Chúng ta có một thể xác gồm thâu nguyên năng của cả càn khôn vũ trụ. Hiểu đi tu mới thật là tu. Thế gian đã có đủ tôn giáo lớn từ mấy ngàn năm nay, tại sao lại cần thêm những pháp tu mới như là vô vi? Tôi có đọc sách của thiền sư nhưng không hiểu câu nói tình ba của vũ trụ là ý nghĩa gì. Trên thế gian có rất nhiều đạo, làm thế nào phân biệt được chánh đạo và tà đạo? Ăn chay và ăn mặn, người tu có bắt buộc phải ăn chay nếu muốn sớm đạt đạo? Trong gia đình, trong hai vợ chồng có một người tu thì có giúp ích cho cuộc sống gia đình hay không? Với phương pháp thiền của thiền sư đã có thể biết được kiếp trước của mình hay không? Đức Thầy từng nhắc, luồng điển xây dựng cho mọi người, cơ thể chúng ta là nhờ điển của trời đất. Muốn dấn thân độ đời, phải đêm đêm hành thiền rốt ráo, thanh tịnh, đem lại một triết lý sống động thật sự cho mọi người cộng hưởng. Khi người hành và sẽ đạt, xây dựng, giải, mở, tiến tới vô cùng, chỉ đường vạch lối cho mọi người tự tu tự tiến, tự trở về thanh tịnh để giải quyết tất cả những sự đời, đạo, song tu, tiến hóa mới thật là tu. Dũng mãnh hiểu rõ mình mới dũng mãnh, không hiểu rõ mình không bao giờ dũng mãnh được. Đem lại sự quân bình của chính mình mới là tu. Khai sáng lấy chính mình, cứ trượt lưu thanh, thanh hòa thanh mới tiến thân, còn trượt ngộ trượt chỉ có tan rã và tạo nạn mà thôi. Vậy làm cách nào để có thể khứ trượt lưu thanh? Sau đây qua câu chuyện tự thuật rất thú vị của cố nghệ sĩ Xuân Phát về sự giác ngộ trong đời nghệ sĩ và khi gặp Đức Thầy, cùng lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta tìm hiểu tại sao phải tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học, huyền bí Phật Pháp. Xin mời các bạn theo dõi.
Thường thường thì quý vị thấy Xuân Phát xuất hiện ở trên sân khấu mỗi lần như vậy là kể chuyện vui để quý vị nghe. Thì kính thưa quý vị, năm nay tôi 65 tuổi rồi, tuổi con gà, và con gà ăn ít lúa lắm. Thì thường thường tôi xuất hiện ở trên những cái đại nhạc hội thì tôi nói những cái chuyện vui tiếu lâm. Nhưng để cho hợp tình hợp cảnh với chương trình Vô Vi, chương trình đạo, thì tôi chọn một câu chuyện vui nhất đời của tôi để kể cho quý vị nghe. Và thưa quý vị, đây là một câu chuyện thật rõ ràng 100%. Không có sáng tác và không có trình diễn. Tôi chỉ nói lại những cái câu chuyện mà tôi, chính bản thân tôi đã gặp phải. Tôi có một người bạn. Thì hồi tháng 9 năm rồi, tôi đi theo người bạn lên Las Vegas chơi. Thưa quý vị, người bạn của tôi đó là ảnh là chỉ là một người thợ máy thôi. Một người mà thợ máy rất là tầm thường. Ảnh mới rủ tôi đi Las Vegas chơi thì ảnh nói, anh Phát à, đi lên trên này tôi giới thiệu cho anh vài ba người bạn. Bây giờ anh buồn quá, anh nói anh buồn quá thì thôi anh đi lên đây chơi với mấy người bạn này, tôi cam đoan với anh không bao giờ gây lộn hết. Mấy người này họ hiền lắm. Tôi hỏi trời, người nào mà ở trên Las Vegas mà có người nào hiền như vậy? Coi chừng họ thua cờ bạc, họ gặp tôi họ đổ quạo, họ đánh tôi chết. Nó không có, ông này không có đánh bài. Thì tôi đi lên trên đó, tôi theo anh đi chơi. Thì anh giới thiệu cho tôi một người bạn. Người bạn này cũng lớn tuổi hơn tôi vài ba tuổi vậy thôi. Thì tôi mới gặp ảnh, cái ảnh mới ấy nè, Xuân Phát ngồi chơi, là lần đầu tiên hồi đó giờ tôi cũng thấy Xuân Phát hoài mà bây giờ mới gặp mặt. Dạ, thì trước khi đó ảnh nói là cái ông bạn của ảnh á là cái người tu thiền vô vi. Thì thưa thật với quý vị, tôi không biết vô vi là cái gì cả. Tôi từ xưa nay tôi đã quy y Phật giáo, đã mấy chục năm trời đi theo mẹ lên chùa, thì cũng được thầy đặt cho cái pháp danh là Từ Nghĩa. Dạ, pháp danh của tôi là Từ Nghĩa. Thì sau khi quy y tôi đã giữ giới, năm giới. Nhưng sự thật ra hứa với thầy là giữ năm giới, nhưng không hiểu năm giới là thế nào. Chẳng hạn như sát sanh thì đừng có giết gà, giết vịt, đừng có giết người, đừng có nói láo mà phạm tội, đừng có ăn cắp, ăn trộm, đừng có tà dâm lấy vợ người ta. Chẳng hạn như vậy. Nhưng mà chưa đủ. Trong cuộc đời nghệ sĩ của tôi đi lang thang khắp đây đó, tôi đã phạm biết bao nhiêu tội mà tôi không biết. Những cái tội đó không bao giờ tôi nghĩ tới. Tôi tưởng đó là một cái luật sống tự nhiên trên đời. Và thứ nhất là một người nghệ sĩ lãng mạn thì bất cứ đứa nào cũng có một cách sống phóng túng và buông thả. Nhưng cái phóng túng buông thả, mặc dù khán giả đã giữ hết cảm tình cho mình, sẵn sàng tha thứ những cái gì cho mình, là bởi vì mình là cái người đem vui đến cho khán giả, đem vui đến cho thính giả. Mỗi một lần, thứ nhất là những người làm hề, làm hài, làm trào lộng, được quý vị thương nhất là thấy nó là cười rồi, thấy họ là vui rồi. Thưa quý vị, đây là một câu chuyện vui nhất trong đời của tôi. Thì tôi mới đến tôi dò xét cái ông bạn đó. Tôi coi cái ông này ông làm gì. Cái bộ ổng thì cũng tầm thường thôi, đâu có gì đâu. Ổng cũng cạo trọc đầu như mọi người khác, các sư khác vậy thôi. Thì ổng nói chuyện cũng giảng chân lý của trời đất Phật Pháp cho mình nghe vậy thôi, cũng đâu có cái gì đặc biệt. Nhưng có một cái điều khiến cho tôi chú ý là sao ông này ông lạ quá. Ông ngồi ở đây thì có 2-3 người bạn cũng kế bên, thấy ông thương lắm, cho ông ở trong cái căn nhà đó. Thì hãy tới giờ đi ngủ, cái nói ông à, mời ông đi ngủ. Cái thì ông đứng dậy ông đi ngủ, lát lấy đôi dép xỏ vô chân ông, thì ông mang vô chân. Ông không có phản kháng gì hết mà cũng không có nói gì hết, cũng không nhìn người đó nữa. Tôi nói sao ông này ngộ quá, biểu cái gì nghe cái đấy. Biểu đi ngủ rồi riu riu đi theo. Tôi lấy làm lạ vì cái tính chất của ông này, tôi hơi để ý một chút. Thì sau đó rồi thì ông đi ngủ, tôi và mấy người bạn ngồi nói chuyện chơi. Cái thì tới giờ đi về, thì cái anh bạn của tôi đó, anh mới nói thôi Xuân Phát, mình đi về đi, lần khác mình sẽ có duyên thì sẽ gặp lại. Nhưng có một cái điều thưa quý vị, đây là một cái giờ phút mà tôi không bao giờ quên được. Tự nhiên tôi đi về thì ông ở trên lầu, ông đi xuống. Không biết tại sao hai đầu gối tôi đã quỳ xuống. Dạ thưa thầy, xin thầy nhận con. Nước mắt tôi trào ra. Tôi không hiểu tại sao như vậy. Tôi thật tình tôi không hiểu tại sao mà tôi khóc nữa. Tôi về tôi hỏi cái anh này, anh Tám à, tại sao kỳ vậy anh Tám? Tôi có phải bị bùa không? Sự thật tôi không có ngồi gần ông đâu. Tôi không ngồi gần ông, tôi ngồi xa. Thì tôi đi về tôi tự nhiên nói thầy nhận con. Ông ôm cái đầu tôi, ông nói tốt, ráng tu đi. Rồi tôi đứng dậy tôi đi về. Tôi suy nghĩ cả đêm. Tôi suy nghĩ tại sao như vậy cả. Cho tới khi tôi nghe được một cái băng của Đức Thầy Thanh Từ giảng rằng mỗi một đứa con bất hiếu khi gặp cha mẹ của nó thì tự nhiên nước mắt của nó rơi xuống. Nó không biết nó phạm tội từ bao giờ. Nó phạm tội từ lúc nào, cho nên hồn của nó thổn thức và khóc lên nước mắt. Thưa quý vị, đây là tất cả những sự thật. Những sự thật nó chôn chứa trong lòng thôi. Thôi tôi mới biết rằng mình là một tội hồn từ bao nhiêu lâu nay. Mình bất hiếu với cha, với mẹ. Cho nên bây giờ mình gặp được. Mình gặp được một người đó đã thấu triệt tâm can của mình. Đã nhìn được rõ tất cả những tội lỗi của mình. Mà họ sẵn sàng buông hai vòng tay ra để đón nhận mình vào. Đó là một lời tha thứ của một người cha. Cho nên hồn của tôi quỳ xuống đó và nhận người làm thầy. Sau đó tôi học được cái gì khiến cho tôi phục ông. Ông nói cho tôi một câu: Xuân Phát phải biết rằng có người ta ở đời không phải cái giàu mà đem lại hạnh phúc cho mình, cũng không phải cái nghèo đem lại cái khổ cho mình. Cái sống trường cửu là cái linh hồn của mình. Cái linh hồn sau khi bỏ xác ra đi rồi trở về với cái không, không có gì cả. Nhưng những cái nghiệp và cái tội ở đời chúng ta đã phạm, phải mang theo nó và để truyền kiếp nối để mà đền trả. Hoặc là phải đền tội, hoặc là phải luân hồi, phải chịu một cái kiếp khác. Thì thưa quý vị, kiếp này trở lại để tu học, có lẽ tôi nhờ cái ân phước đó nên tôi đã giác ngộ sớm. Và tôi khi tôi hiểu được rồi, con người ta bất diệt chỉ vì cái phần hồn, mà muốn giữ cho phần hồn được thanh nhẹ, chỉ còn có một nước tu. Và khi tu, chúng ta phải tìm một cái pháp và một minh sư để chỉ chúng ta một con đường chánh đáng và tu cho đúng cách thì mới mong giải thoát. Riêng về phần tôi không hy vọng sau này tôi sẽ được trở lên tiên cảnh, lên cõi thanh nhẹ. Tôi không hy vọng tôi sẽ luân hồi trở lại làm người. Tôi chỉ muốn kiếp này diệt đi, vì tôi không muốn trở lại làm một nghệ sĩ nữa. Thưa quý vị, là vì cái đời của tôi quá nhiều tội lỗi. Nói đến đây, đó là câu chuyện vui nhất của đời tôi. Vui là sao? Vì tôi còn biết giác ngộ. Cho nên tôi hy vọng cho kiếp sau, xin quý vị cho một tràng pháo tay mừng dùm cho tôi. Kính thưa quý vị, con người nghệ sĩ sống là nhờ tâm hồn. Ai cũng nói tôi hát là vì tâm hồn, tôi đóng kịch vì tâm hồn, tôi sống bằng tâm hồn. Tiền bạc không thành vấn đề thì đã gần cây kim sợi chỉ trong đường đạo rồi. Thì hôm nay cũng vì linh hồn mà chúng ta sống. Trước khi tôi dứt lời, tôi xin quỳ xuống đây để cầu nguyện với Thượng Đế ơn trên Đức Cha Trời. Kính thưa Cha, kính thưa Thượng Đế, con là Nguyễn Xuân Phát. Hôm nay bằng xương bằng thịt với những lời con không sáng tác đứng trước mặt khán giả hiện diện ở đây, con xin quỳ nơi đây. Kính lại ơn trên, hãy giảm cho con 3 tuổi thọ. Con xin đem 3 tuổi thọ này để cống hiến, đổi lấy sự hòa bình cho nhân loại, cho thế giới, cho nước Việt Nam ta. Và xin thêm 1 tuổi thọ là 4 năm riêng tặng tất cả khán giả hiện diện nơi đây. Xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, cái người mà tôi vừa nói đó không ai xa lạ, chính là Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Và con xin kính cẩn mời thầy Lương Sĩ Hằng.
Trước hết tôi xin cảm tạ Liên Hội Ái Hữu Vô Vi Thế Giới và tất cả bạn đạo tu phát tâm thành lập VMP để đem đạo vào đời, dẫn dắt mọi người để tự thấy, tự hiểu, tự tu và sẽ không bị lừa gạt nữa. Chúng ta là người Việt Nam ở xứ có sự quang chiếu của trời đất. Chúng ta có tâm linh, có hồn vía, có sự sáng suốt, có sức chịu đựng. Ngày hôm nay chúng ta ly hương ra xứ ngoài, chúng ta không xa được sự ánh sáng đại bi của trời đất. Ta xây dựng cho chúng ta từ miếng ăn, áo mặc, nhà ở, sống vui nhưng mà thiếu hòa bình. Tại sao? Tại vì sự lo âu, lo âu những chuyện không cần thiết. 70-80 tuổi cũng lo âu những chuyện không cần thiết mà quên mình sửa tiếng cho nó hợp nhất một của cái cuối cùng của trời đất đã hình thành. Quý vị đã có một thể xác gồm thâu nguyên năng của cả càn khôn vũ trụ, hình thành một thể xác tự động đi đứng suy tư rõ rệt. không chịu xây dựng cho chính mình, làm sao xây dựng cho người kế tiếp. Cho nên người tu không phải buồn mà đi tu, hiểu đi tu mới thật là tu. Không phải buồn vô chùa cạo trọc đầu, tu là tu, không phải tu đâu. Hiểu được sửa mình, tiến hóa mới thật là tu, đem lại sự quân bình của chính mình mới là tu. Chúng ta hôm nay ở trên mảnh đất tự do, tại sao mọi người đòi tự do? Vì sự đau khổ của các xứ đều có đau binh. Tới một nơi tìm hiểu một sự tự do và đóng góp tự do cho chung. Ngày nay chúng ta có không khí yên lành, tự do, nhân vị. Nhưng mà chúng ta biết được nhân vị, thực thi nhân vị của trên mảnh đất lành này để đem cho mọi người an nhiên tự hiểu, nhưng mà chưa hiểu được phần hồn. Chúng ta chỉ có tu, khai sáng lên chính mình, khứ trực lưu thanh những gì chúng ta thâu vô hằng ngày ở thế gian quá nhiều, tức là trượt, biến thể của nó là trượt. Và chúng ta có cái pháp tu để giải nó, nó hòa thanh, thanh hòa thanh mới tiến thân. Còn trượt, ngộ trượt chỉ có tan rã và tạo nạn mà thôi. Chứ chúng ta là người Việt Nam, ở xứ Việt Nam trượt quá nhiều. Chúng ta gần mặt trời nhiều nhất, nhưng mà trượt khối óc. Thậm chí là khối óc của người lãnh đạo cũng không có sáng suốt, chưa hiểu lấy chính họ. Rồi người dân đưa những chuyện này chuyện nọ chặn người dân để người dân khổ, cái đó là sai. Cho nên bây giờ chúng ta thấy thế giới hòa bình đang tìm sự sống cho chung, học hòa để dẫn tiến tâm thân. Phần hồn là bất diệt, phần hồn là vô sanh bất diệt. Chúng ta thanh tịnh mới thấy phần hồn, mượn một cái pháp để giải trượt lưu thanh, để đem lại sự thanh tịnh của chính mình. Lúc đó chúng ta mới thấy rõ ta là ai. Chính ta từ tam thập tam thiên giáng lâm xuống đây là một sứ giả hòa bình, đem lại sự hòa bình cho tâm thân mà chưa giải quyết được. Có ai muốn chết không? Có ai muốn đau không? Có ai muốn khổ không? Không, mà chúng không chịu lại đem lại sự hòa bình cho chính mình. Cho nên vô vi ngày hôm nay có một số người rất đông khắp thế giới đã thực hành cải sửa tâm thân, trách mình không trách ai, sửa tiếng trong tinh thần nhịn nhục xây dựng chứ không có đả phá. Thành ra vô vi khắp thế giới không có làm chánh trị, sửa mình để tiến. Nhân vị của trời đất đã cho, chúng ta không hòa hợp với trời đất, làm sao chúng ta biết nhân quyền và dân chủ ở chỗ nào? Tâm linh là phát triển tới vô cùng, thậm chí tu cũng sợ nữa. Sợ ông Phật, mà ông Phật Phật giả, không phải ông Phật thiệt. Tu Chúa cũng sợ Chúa, mà Chúa giả, không phải Chúa thiệt. Ở trong tâm chúng ta xây dựng, mở ra đi tới, rồi chúng ta mới thấy giá trị của Kinh Thánh. Người đi trước đã hành tiến và đã giải tỏa ra, mới đắc đạt được những cái lợi tinh vi như vậy, lưu lại đời đời. Mà chúng ta không hành, chúng ta lại lấy những cái lời kinh, một lời Kinh Thánh, một lời kinh trong chùa, rồi biến chế ra, mà chính ta không hiểu được ta từ đâu đến rồi sẽ về đâu. Điều thứ nhất là tạo tội cho chính mình. Người đi trước không có bắt tội, mà mình buộc tội cho mình. Không hiểu Phật mà nói Phật, chính ta có cơ hội trở về thanh tịnh, ta mới là Phật. Phật không có muốn chiến tranh, Phật không muốn nghiệp lực, Phật là giải nghiệp lực thì nó mới có sống vui hòa bình. Kinh Phật để lại nhắn nhủ chúng sanh nghe Kinh Phật vui, vui mà không biết cái hậu. Không pháp hành thì không biết cái hậu. Cố công hành chuyển trở về thanh tịnh, tức là sáng suốt. Sáng suốt là cái vốn đời đời của mỗi tâm linh tại mặt đất. Chúng ta hôm nay chung vui có ngày sum họp đầy đủ. Mỗi chúng ta một khối óc tinh vi ở thế gian, không có người thứ nhì có thể chế được ngoài ông trời. Thì chúng ta trong thức bình đẳng, chứ không có ai kể cao người thấp. Bình đẳng mới cảm động được lòng người. Nói tu cao, tôi tu cao, mà thề theo tôi mà không theo thì tôi sẽ đọa suốt đời. Cái đó là sự sai lầm. Người tu giải thoát còn lập tâm ác, cái điều đó là không có đúng. Phải xây dựng, giải mở, tiến với tới vô cùng, chỉ đường vạch lửa lối cho mọi người tự tu, tự tiến, tự trở về thanh tịnh để giải quyết tất cả những sự. Đời đạo xâm tu tiến hóa mới thật là tu. Dũng mãnh hiểu rõ mình mới dũng mãnh, không hiểu rõ mình không bao giờ dũng mãnh được. Quý vị, tôi ở đây trong hội trường này cũng nhiều bạn đồng tuổi với tôi. Năm nay tôi cũng 75 tuổi. Chúng ta đã học nhiều chuyện đau khổ của tình đời, mắt thấy tai nghe, mà chính tâm thân của chúng ta cũng đã đau khổ và chưa biết ăn năn tự sửa để giải quyết trận đồ ô trược và trở lại quân bình hiệp nhất cùng Thượng Đế, thực hành hòa bình. Khi mà chúng ta tu khai mở trí tâm rồi, quý vị là một sứ giả hòa bình. Sứ giả hòa bình là nhịn nhục ôn hòa, đưa từ trường cho mọi người cảm hưởng hòa bình. Chỉ có tu mới làm được, chứ không phải tiền bạc không làm được. Tôi nghèo không tiền, mà tôi ra đây mấy chục năm, tôi tới Washington DC nhiều lần, mà có nhiều vị cũng chưa có gặp tôi được, nhiều bạn của tôi cũng chưa gặp tôi được. Là tại sao? Tôi nghèo không có chỗ nơi. Ngày hôm nay có một số bạn bè đã cùng tu, liên hội ái hữu vô vi cả thế giới đóng góp xây dựng cho tôi có cơ hội trực diện cùng quý vị để thọ thể đôi lời. Chúng ta không nên hoang phí của cải, cuối cùng là khối óc của Thượng Đế đã ăn bàn, và chúng ta sẽ tu sửa dài tiến trở về với thực chất của chính mình, mới biết được nguyên năng bổn tính chúng ta là một khả năng trong vũ trụ, không phải lệ thuộc bất cứ ai, thì chúng ta mới đạt được một quốc thái dân an. Người dân hiểu lấy chính họ thì nước giàu dân mạnh, mà dân không hiểu lấy chính họ thì chỉ cái ăn bám chính phủ rồi chết thôi, không làm gì được hết. Cho nên hôm nay ngày vui của tôi, với tuổi trên thất tuần, tôi có cơ hội trực diện cùng quý vị, và chắc ở bên dưới đó nhiều bạn cũng muốn gặp tôi, nhưng mà tôi tuổi cao, giới hạn thì phục vụ trong việc làm đạo tâm, cho nên bạn bè đã tôm góp của cải và xây dựng cho tôi có một chỗ để thọ thể cùng quý vị ngày hôm nay. Duyên lành tốt đẹp chúng ta gặp rồi đây, quý vị sẽ nghe qua những bản nhạc chính tôi viết, những lời thơ và những gì tôi đã đạt, khai mở tâm thức và đem cho quý vị trở về giá trị phần hồn, có khả năng tiến về thiên quốc an lạc, chứ không phải là bị bất cứ những gì có thể hạ hiếp chúng ta ở thế gian này. Chúng ta nhịn nhục dứt khoát tiến hóa thì tâm tư của chúng ta lúc nào cũng sáng lạng và trong xây dựng, chứ không có phá hoại. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của quý vị ngày hôm nay. Rồi đây quý vị sẽ tiếp tục nghe những bài hát của những ca sĩ sẽ đóng góp trong tâm hồn thức tâm rõ rệt. Thành thật cảm ơn quý vị.
Kính thưa quý vị, đây là câu hỏi thứ nhất. Có một vị hỏi: thế gian đã có đủ tôn giáo lớn từ mấy ngàn năm nay, tại sao lại cần thêm những pháp tu mới như là vô vi? Xin mời thầy.
Thưa tôn giáo mới, từ bao nhiêu năm nay ai cũng thờ cúng Thích Ca, mà tu hoài đâu gặp Thích Ca. Thờ Chúa đâu có gặp Chúa, và không có biết khả năng vô cùng đại bi ở chỗ nào. Cho nên vì người tu thiền lập lại quân bình của chính họ, mới đem sự thật cống hiến cho mọi người. Thực hành đi sẽ thấy rõ ràng.
Kính thưa quý vị, chúng tôi xin đọc câu hỏi kế tiếp. Tôi có đọc sách của thiền sư nhưng không hiểu câu nói tinh ba của vũ trụ là ý nghĩa gì. Xin thiền sư cho biết.
Cho nên muốn biết tinh ba của vũ trụ phải biết tinh ba của cha mẹ. Không có tinh ba của cha mẹ làm sao có hình hài của chúng ta ngày hôm nay. Mà ai cấu trúc thành tinh ba của cha mẹ, nguyên khí của càn khôn vũ trụ. Mà nếu chúng ta tu giải mở trụ tiếng, cái điển của chúng ta trung tim bộ đầu khai triển, thay vì cứ quẩn quất ở trong bộ ga, sân si không thoát được. Cho nên tinh ba của vũ trụ là cái hồn chúng ta đi về trời. Chúng ta có tinh ba của cha mẹ, chúng ta có cái xác. Mà cái gốc của nó là từ ở bên trên. Mà chúng ta hướng đi lên trên, chúng ta sẽ có một hình hài ở bên trên, đi đứng đàng hoàng, trở về thiên quốc mới biết là xa xưa chúng ta ở nơi đó, không phải ở dưới này. Thành ra chúng ta không có làm chánh trị, không giành đất đai, không giành của cả ai hết. Thực hành để tiến hóa tới vô cùng, hưởng những gì của Thượng Đế đã có, trời đất đã hình thành. Chúng ta là người thực hành để tận hưởng mà thôi.
Chúng tôi xin được đọc câu hỏi kế tiếp của quý vị. Trên thế gian có rất nhiều đạo, làm thế nào phân biệt được chánh đạo và tà đạo?
Chánh đạo là tự mình sửa, từ mất quân bình trở lại quân bình thì mới đạo. Đạo là quân bình, mình mới tự lèo lái mình. Sự sáng suốt là phần hồn của mình, mà tập trung được sự sáng suốt thì trí óc của chúng ta sáng lạng, không bao giờ làm điều sai quấy. Hành đạo chứ không giành đạo là trở về với chính mình. Nếu mà không biết chính mình thì chỉ theo họ mà thôi. Theo họ chết rồi thì chỉ làm âm binh thôi, cúng kiến âm binh thôi. Tôi là người sống ở đất Việt Nam, từ nhỏ tôi cũng cúng kiến nhiều lắm, rốt cuộc không giải quyết được, không thấy được cái gì hết. Mà thậm chí cha mẹ tôi chết tôi cũng thấy không thấy phần hồn. Là tại sao? Tại tôi động loạn. Tôi muốn cha mẹ tôi sống hoài không chết, nhưng mà ông thấy cha mẹ tôi đến thế gian để học sự kích động và phản động, nhịn nhục và tự giải nghiệp chướng để trở về với thiên quốc. Có cơ hội cuối cùng, mọi người ở thế gian đều có cơ hội cuối cùng tới đây học hỏi và tiến hóa, chứ không phải hưởng thụ để mà chết một cách tức tử như vậy.
Câu hỏi tiếp theo, kính thưa thiền sư, xin thiền sư giải thích vấn đề ăn chay và ăn mặn. Người tu có bắt buộc phải ăn chay nếu muốn sớm đắc đạo?
Ăn chay không phải là thành đạo. Vì sức khỏe, bây giờ khoa học ở xứ tự do này đã đầy đủ. Cộng rau có loại axit gì? Trái cà có loại axit gì? Những cái gì thích hợp cho cơ thể chúng ta, ta thiếu, ta cứ việc ăn luôn, nó đầy đủ là khỏe mạnh. Chứ không phải ăn chay là đắc đạo đâu. Ăn chay yếu, bệnh, chết, mà phần hồn không thức thì cũng là con ma thôi. Chết khỏi xác cũng là con ma, ai cứu được đâu. Họ nói cứu chứ cứu họ chưa được, làm sao cứu mình? Bệnh của họ giải quyết chưa được, làm sao giải quyết chuyện của mình? Cho nên phải hiểu, chúng ta có óc, có sự sáng suốt, phải suy nghĩ cho rõ ràng, cho chu đáo. Vì cuộc sống chúng ta từ tam thiên giáng lâm xuống này, thế gian, chúng ta là một điểm linh quan. Tu rồi cái óc phát sáng rồi mới thấy rõ ta là một ánh sáng trong một đấng. Hiện tại khoa học đã tìm ra cái óc con người có bao nhiêu tỷ tế bào, chứ không phải ít. Cho nên óc con người là vô cùng, chẳng ai thua ai. Sửa tiến thì chúng ta tiến tới vô cùng, thật sự độc lập, tâm thân an ổn, rõ rệt, hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ. Mỗi ngày quý vị ăn chay, ăn cái gì? Ăn rau cỏ cũng do nguyên năng của trời đất. Mặt trời, mặt trăng ban chiếu mọc thành cái cỏ. Chúng ta phải chờ nó mọc lên rồi mới ăn. Ăn nó biến thành thủy, thủy biến thành khí, khí biến thành sắc. Chứng minh nó từ sắc giới tới. Thì toàn thân chúng ta là điện năng kết hợp đi đứng tự động mà không biết. Thì làm sai đi, tưởng tôi ăn thịt thú cho nhiều để tôi khỏe mạnh. Chứ những võ sĩ ăn thịt thú nhiều lắm, nhưng mà rốt cuộc cũng phải chết. Như chúng ta sẽ không có làm gì hơn được. Cho nên phải hiểu rõ luồng điển xây dựng cho mọi người. Cơ thể chúng ta là nhờ điển của trời đất. Những cái gì mà không còn điển của trời đất là chúng ta không thích ăn. Cây đưa vô miệng là không nhai được. Nó còn linh khí thì chúng ta mới nhai được. Cho nên con người tuổi trẻ có linh khí, tu theo pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật pháp thì rất nhanh, tiến hóa rất nhanh, trí tuệ sẽ khai triển vì linh khí nó còn đầy đủ. Người lớn tuổi hơi khó một chút, nhưng mà dày công đi rồi cũng đi tới chỗ tốt ở tương lai.
Câu hỏi thứ hai là trong gia đình, trong hai vợ chồng có một người tu thì có giúp ích gì được cho cuộc sống gia đình hay không?
Một người tu mà dũng mãnh tu, ý thức tu, biết rằng tôi tu để sửa tôi, để xây dựng từ trường cho tôi tốt, để cho chồng tôi được bình an, con tôi bình an, và gia đình tôi tạo được hòa khí, thì nên cố gắng cương quyết một đường lối mình hành. Nhiên hậu từ trường tốt sẽ ảnh hưởng trịch trùng. Nhiều người trước kia tu vô vi, chính bản thân tôi tu vô vi, bà Tám còn sống ngồi đó đó, nghĩa là chửi lên chửi xuống đủ chuyện. Tu mày đi vô chùa chú, mày ngồi nhà mày tu gì đâu có được, chửi la ông sùm. Nhưng mà tôi cũng cố gắng. Tôi mới nhắc bà đây là bây giờ tôi được khỏe mạnh, 75 tuổi, nhưng mà tôi vẫn làm việc mỗi 3 giờ khuya, làm việc đều đều, viết những lời chân lý để giúp cho bạn đạo thực hành hằng tuần, tự thức tự hiểu và tự giác. Do sự đóng góp tôi đã đạt được bao nhiêu tôi cho biết bao nhiêu, chứ tôi không có xưng tôi là một vị Phật, là một ông thần, ông thánh gì. Tôi là con người từ ở dưới bùn đi lên, không khác gì hoa sen đi lên lần lần. Thì quý vị cũng vậy đó thôi. Nếu mà quý vị chịu bằng lòng sửa, thấy rõ cái của cải vô cùng của Thượng Đế đã ân ban là thể xác cuối cùng này. Chúng ta có khối óc có một không ai, thần kinh chằng chịt không có ai có thể tạo ra chúng ta được. Chứng minh nguyên khí của đời đã xây dựng cho chúng ta. Lúc chào đời chúng ta có chút xíu, rời khỏi thế xác là chúng ta to lớn lên. Rồi đến ngày hôm nay mà thiếu dưỡng khí là không có bình an. Thì cái pháp này sử dụng nguyên khí của trời đất để khai mở tâm thức của hành giả là vậy.
Bây giờ chỉ còn lại một câu cuối cùng. Kính mong quý vị lượng tình bỏ qua những giờ giấc này chúng tôi bị lệ thuộc nơi hội trường. Kính thưa Thầy, đây là một câu hỏi chót. Với phương pháp thiền của thiền sư đã có thể biết được kiếp trước của mình hay không?
Chắc chắn như vậy, tôi phải biết kiếp trước của tôi chứ. Không biết kiếp trước của tôi làm gì, tôi là người bây giờ chứ không phải người xưa. Cái gì mà nói láo với tôi không được. Tôi phải kiểm chứng đàng hoàng, tôi phải thực hành. Không bao giờ tôi nghe xui hết. Tôi người của thời đại mà. Tôi biết nhảy đầm mà. Tôi biết đi chơi mà. Tôi biết mặc đồ tốt mà. Tại sao tôi không hiểu tôi? Tôi tu thanh tịnh để làm gì? Để hiểu tôi. Hiểu tôi rồi, tôi thấy tôi có nhiệm vụ dấn thân độ đời. Nói cho mọi người nghe, muốn dấn thân độ đời phải đêm đêm hành thiền, rốt ráo, thanh tịnh, đem lại một triết lý sống động thật sự cho mọi người cảm hưởng khi người hành và sẽ đạt.
Kính thưa quý vị, chúng tôi thành thật xin lỗi, chương trình văn nghệ sẽ còn dài. Bây giờ chúng tôi xin thay mặt tất cả khán giả cảm ơn thiền sư, cảm ơn thầy.
Cảm ơn sự đóng góp những câu hỏi quý báu của quý vị.